Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 36, bao lược khuyên lơn, tập 427. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 15 tháng 4 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 972, dòng thứ 5, từ dưới lên. 9.3. Đề mục: dựa theo tướng nhân. Để lặp lại lời răn dạy. Mời xem kinh văn. Đều do tham đắm tài sắc, không chịu thí huệ. Mỗi người chỉ muốn tự mình vui sướng, không còn phân biệt đúng sai, si dục thúc ép, tranh lợi về mình, vinh hoa phú quý, đương thời khoái ý, không chịu nhẫn nhục, không lo tu thiện, oai thế chẳng được bao lâu, theo đó mà mòn diệt. Chú giải nói, phần bên phải, đoạn kinh văn chúng ta xem bên phải, lại nói rõ ba độc là nhân ác. Lặp đi lặp lại lời khuyên răn dạy bảo. Chúng ta đọc đến những đoạn kinh văn này, cảm nhận sâu sắc lòng từ bi của Đức Phật. Sự yêu thương, che chở của Tổ sư Đại Đức giống như đang ở ngay trước mắt chúng ta vậy. Mời xem chú giải. Đều do tham đắm tài sắc, cầu nhiều, không biết chán là tham, không biết đủ gọi là tham. Tâm tham kiên cố, gọi là đắm. Trong kinh Bảo Tích có nói, tà niệm sinh tham đắm, tham đắm sinh phiền não. Con người sống ở đời, đặc biệt là thời đại chúng ta hiện nay, nói ra thật đáng thương, đáng buồn, đáng thương hại. Nguyên nhân là gì? Chúng ta từ nhỏ không được giáo dục căn bản. Từ nhỏ, những gì nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc đều là vì tham đắm tài sắc, tham cầu không biết đủ. Có nhiều rồi còn muốn nhiều hơn, không có lúc nào biết đủ. Chỉ riêng chữ tham này đã mang đến cho trái đất của chúng ta 100 năm nay bao nhiêu là tai họa. Thế kỷ 20 chúng ta đã tự mình trải qua. Bây giờ quay đầu suy nghĩ kỹ lưỡng, đối chiếu với Phật Pháp, nghĩ về việc đã qua ấy, liền phát hiện ra thế kỷ nhiều tai họa như vậy gốc rễ là gì? Chính là vì chữ tham này. Nếu mọi người trong đời sống tài sắc danh thực, những thứ này không thể thiếu, nhưng biết vừa đủ, không có tâm tham, thì cuộc sống của con người đó liền thay đổi. Thay đổi thành gì? Thành hạnh phúc, vui vẻ chân thật. Người nào là hạnh phúc nhất? Người không có tâm tham là hạnh phúc. Người nào là vui vẻ nhất? Người không có tâm sân hận là vui vẻ nhất. Người không ngu si thì hạnh phúc, vui vẻ. Người đó được tất cả. Phàm là cả đời cảm thấy mình ngày nào cũng mệt mỏi, không thể thỏa mãn. Làm sao mới được thỏa mãn? Tâm tham chắc chắn không thể thỏa mãn được. Điều này bạn nhất định phải biết. Tại sao? Phật dạy chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sinh, tham mang lại điều gì? Trong ba đường ác, đó là tham, sân, si. Tham là đường ngạ quỷ. Trong mắt chúng ta, ở cõi người, nhìn quỷ, Quỷ thật đáng thương. Quỷ si mê. Quỷ thật sự có tham sân si rất nặng. Chính họ không cảm thấy, không giác ngộ. Từ đó có thể biết tham sân si là nhân. Ba đường ác là quả báo. Tham sân si nếu không thể buông xuống được, thì sẽ kết duyên với ba đường ác. Tham là đường ngạ quỷ, sân là đường địa ngục, si là đường súc sinh. Bạn kết duyên với ba đường này. Duyên này kết rất sâu. Đời này thọ mạng hết, liền đi ngay. Tự nhiên tương ứng với ba đường này. Nhìn thấy tham sân si, liền vui mừng, không biết không hay, liền đọa vào ba đường ác. Trong tâm Phật và Bồ Tát, thấy vô cùng đáng thương. Vào ba đường ác dễ, ra khỏi lại không dễ chút nào. Câu nói này trong kinh Phật, chúng ta phải ghi nhớ thật kỹ. Một chút cũng không thể lơ là. Một khi đọa vào ba đường ác rồi, sau khi đọa vào, năm nào, tháng nào mới có thể ra khỏi? Phật nói với chúng ta 5.000 kiếp. Cho dù là tiểu kiếp, cũng không xong rồi. Trong kinh thường nói tiểu kiếp tăng giảm nhỏ. Thọ mạng con người dài nhất. Có thể đến 84.000 tuổi. Ngắn nhất là 10 tuổi. Từ 10 tuổi mỗi 100 năm, tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi. Rồi từ 84.000 tuổi, mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi. Một lần tăng giảm này gọi là một tiểu kiếp. Chúng ta tính từ tiểu kiếp này, 5.000 tiểu kiếp. Một khi đọa vào ba đường ác là 5.000 kiếp, 5.000 tiểu kiếp. Khoảng thời gian này dài biết bao. Mọi người thấy tôi chảy nước mắt. Có phải vì đọc kinh văn thấy thương tâm không? Đúng vậy. Nhưng thật sự là gần đây mắt tôi có chút vấn đề. Nhỏ thuốc nhỏ mắt. Thuốc nhỏ mắt này có tác dụng. Chúng ta trở lại vấn đề chính. Phải đem sự việc này nói rõ ràng, nói minh bạch. Khắc sâu ghi nhớ tại sao không dám tạo ác. Cái gì là ác? Tham, sân, si là ác. Con người sống ở đời, nhu cầu hàng ngày rất có giới hạn. Mỗi ngày có thể ăn no. mặc ấm là tốt lắm rồi, không bị lạnh, không bị đói. Phải biết đủ. Vậy còn dư thừa thì sao? Dư thừa phải nhìn những người xung quanh mình. Biết bao người còn không bằng mình. Cho nên chúng ta phải giúp đỡ họ. Giúp đỡ vô điều kiện. Đệ tử Phật môn vâng theo lời Phật dạy. Phải giúp đỡ người khác. Giúp đỡ chúng sinh. Chúng sinh có khổ. Phải giúp họ giải thoát. Chúng sinh có phước, phải tùy hỷ. Phải sinh tâm hoan hỷ, chúc phúc cho họ. Như vậy là đúng rồi. Giống như Phật Bồ Tát vậy, Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, Ngài đến để làm gì? Giúp chúng sinh phá mê khai ngộ, giúp chúng sinh lìa khổ được vui. Đây gọi là sự nghiệp của Bồ Tát. Chúng ta làm việc này, đó mới gọi là thực sự tu Bồ Tát Đạo, học theo Bồ Tát. Là đúng đắn, không thể để chúng sinh vì mình mà sinh phiền não. Không thể để chúng sinh vì mình mà tạo tội nghiệp. Mình không thể làm tăng thượng duyên như vậy cho họ. Mình phải khiến chúng sinh nhìn thấy mình sinh tâm hoan hỷ, nhìn thấy mình bỏ tham sân si. Nhìn thấy mình như bậc thánh hiền dạy. Ôn hòa, lương thiện. Cung kính, khiêm nhường, thấy sự ôn hòa, thấy sự lương thiện. Thấy sự cung kính. Thấy sự khiêm nhường. Thấy sự nhẫn nhịn. Như vậy là đúng rồi. Như thế thì ngày nay chúng ta mới không uổng phí. Nếu không thể đem những đức hạnh này biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi ở chung với đại chúng, trong tâm nghĩ đến Phật, ở trong hoàn cảnh của chúng ta đây, Ngài biểu hiện như thế nào? Chúng ta chỗ nào không bằng Ngài? Chỗ nào thua kém Ngài? Hãy suy nghĩ về điều đó, chân thật nỗ lực học tập. Giống như đệ tử Phật. Đệ tử Phật tối thiểu quy y tam bảo, năm giới, mười thiện. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Tham đắm tài sắc liền không phải Phật, Bồ Tát. Liền sai rồi. Cầu nhiều không biết đủ. Đây gọi là tham. Tâm tham kiên cố gọi là đắm. Đắm là gì? Là mê đắm. Có cơ hội liền khởi hiện hành. Không có cơ hội thì tạo ra cơ hội. Đây là điều chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày. Thấy rồi thì tâm có thể cảnh giác. Tốt lắm. Làm sao phiền não khởi lên được? Tham sân si mạn nghi hiện tiền, làm sao phiền não lại khởi lên? Tự hỏi chính mình. Kinh Bảo Tích nói, tà niệm sinh tham đắm. Cái gì gọi là tà niệm? Năm chữ tham sân si mạn nghi gọi là tà niệm. Có tà niệm, đương nhiên sinh phiền não. Phiền não là gì? Chưa được phiền não, được rồi vẫn chưa thấy đủ, quá ít. Phiền não khởi lên. Tài sắc. Tài là tiền tài của cải. Sắc là sắc tình, là dục vọng giữa nam nữ. Gia tường sở nói, hoặc tham tài, hoặc tham xác thịt. Lại nói, đều do tham đắm mà phát sinh ra, nêu ra lỗi lầm của ba độc. Tham đắm vinh hoa, tham cái vui hiện tại mà tạo ác, không chịu thí huệ, không chịu đem tài vật giúp đỡ người khác. Thí là nói về tài, huệ là nói về trí huệ, giúp người khai trí huệ. Người có trí huệ liền không làm chuyện xấu. Hội sớ nói, tham dục tuy nhiều, nhưng tài sắc là lớn nhất nên đặc biệt nêu ra, không chịu thí huệ. Đó là tướng keo kiệt. Học Phật, ai cũng muốn phát tài, muốn thăng quan. Phật có thể giúp chúng ta đạt được không? Đương nhiên có thể. Vì sao? Nếu không thì không thể gọi là Phật. Phật có vạn đức vạn năng, có thứ nào không thể làm được? Làm sao phát tài? Sinh ra tài có đạo lý lớn. Vậy trước tiên phải biết tài từ đâu mà đến. Lúc tôi mới học Phật, thân cận Đại sư Chương Gia, Lão Nhân Gia thường nêu ra chuyện này để nhắc nhở tôi. Tại sao tôi trong mạng không có tài? Trong mạng cũng không có địa vị quan chức. Không tài, không địa vị, mà thọ mạng còn rất ngắn. Chỉ có 45 tuổi. Thầy thật từ bi, dạy tôi làm thế nào để bổ sung ba thứ này. Tại sao bạn có số mệnh như vậy là do đời trước không tu? nên trong mạng thiếu khuyết. Từ đó có thể biết ngày nay những người phát đại tài ở thế gian sở hữu mấy tỷ, mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ là do đời trước tu được. Có rất nhiều những nhà đại tài này trải qua bao nhiêu đời, mười đời, trăm đời, họ mới tích lũy được nhiều như vậy. Nếu không có trí huệ, bạn có khối tài sản lớn như vậy, bạn tạo nghiệp bất thiện, hại bao nhiêu người, chớp mắt liền biến thành không. Điều đó thật đáng tiếc. Những việc này đều ở ngay trước mắt chúng ta. Người trong mạng không có tài phú, địa vị quan chức, nghĩ đủ mọi cách muốn đạt được. Dù cho họ có duyên này, ví như tham quan muốn thăng quan, họ phải có duyên, không có duyên, ai để ý đến họ? Họ hối lộ, phải có người nhận hối lộ giúp họ. Như vậy địa vị của họ thăng cao tham được càng nhiều, một vốn vạn lời. Đời này tạo tội nghiệp nặng, đời sau đọa vào ba đường ác. Phiền phức lớn rồi. Phía trước chúng ta học, một phen đọa vào ba đường ác là 5.000 kiếp. Hối hận không kịp nữa. Thời gian bạn hưởng thụ rất ngắn. Nhân gian chỉ vài chục năm mà thôi. Còn chịu khổ nạn rất dài. 5.000 kiếp ở trong ba đường ác. Tính như thế nào đấy? Thầy tại sao thường nhắc nhở? Tôi gặp thầy một tuần một lần. Thường nhắc. Sợ tôi quên. Thầy nhắc hoài, nhắc mãi. Thầy đi rồi tôi nghĩ lại. Thầy rốt cuộc đã dạy tôi những gì? Liền lập tức hiện tiền. Lúc đó mới biết là quan trọng. Nhắc nhiều nhất. Thật sự khiến tôi vĩnh viễn không quên một câu. Giữ giới rất quan trọng. Câu này nói lúc nào? Lúc tôi rời đi. Thầy nhất định tiễn tôi ra đến cửa. Liền nói câu này. Giữ giới rất quan trọng. Có thể trì giới thì hoàn toàn thực hiện được lời dạy của Phật. Không thể trì giới, tuy học nhưng đều mất hết. Đánh mất rồi. Phật dạy tôi làm sao phát tài. Bố thí tài, được tài phú. Càng bố thí thì càng được nhiều. Trong mạng, để đạt tài phú đó, mức độ có giới hạn, có mức nhất định, không thể vượt quá. Vượt quá chắc chắn là do tạo nghiệp ác mà đến, không chính đáng mà đạt được. Vượt quá. Vượt quá hiện tượng gì? Chưa quá 3 năm đến 5 năm, bạn liền thất bại. bạn liền phạm tội, bạn liền bị tịch thu tài sản, bạn không còn gì. Đó là gì? Bạn đi quá xa rồi. Nhất định phải an phận thủ thường, hoan hỷ bố thí tài, thấy người khác khó khăn, chủ động giúp đỡ họ. Họ không có ăn, gửi cho họ lương thực, không có mặc, gửi cho họ quần áo. Hoan hỷ cứu tế những khổ nạn này, không cầu báo đáp. Đây là đang tích lũy tài phú của bạn. Nhân như vậy, quả đương nhiên cũng như vậy. Bố thí pháp được thông minh trí huệ. Thông minh trí huệ từ đâu đến? Từ bố thí pháp mà đến. Nhiều đời nhiều kiếp bố thí pháp. Bố thí tài, bố thí pháp. Bố thí tài được tài phú, bố thí pháp được thông minh trí huệ. Loại thứ ba là bố thí vô úy. Bố thí vô úy quan trọng nhất là không sát sinh. Sát sinh, dù là động vật nhỏ, con kiến cũng sợ hãi, cũng không muốn bị động vật khác giết hại. Cho nên, bố thí vô úy được khỏe mạnh, trường thọ. Bạn thấy người khác khỏe mạnh, thì bạn khỏe mạnh. Thấy người khác trường thọ, thì bạn trường thọ. Tu vô úy thí, khiến tất cả chúng sinh bình an, rời khỏi sợ hãi, tai nạn. Tâm của ba loại bố thí phải thường để trong lòng. Gặp cơ duyên, nhanh chóng đưa tay ra giúp đỡ. Đừng bỏ rơi người khác phía sau. Nghe nói nơi nào đó có tai nạn, tin tức truyền ra. Tận sức lực hiện tại của chúng ta, giúp đồng bào vùng tai nạn thoát khỏi tai nạn. Như vậy đúng rồi. Tôi có 100 đồng, tôi liền quyên 100 đồng. Tôi có 200 đồng, liền quyên 200 đồng. Công đức này gọi là công đức viên mãn. Tại sao? Bạn đưa hết toàn bộ ra rồi, bạn chỉ có chừng đó thôi. Không giống như những người sở hữu đại tài phú, gia tài triệu vạn. Họ đưa ra vài ba vạn, giống như chúng ta đưa ra một hai đồng vậy. Bạn liền biết, họ đưa ra 100 vạn bằng chúng ta đưa ra 100 đồng. Công đức là bình đẳng. Tại sao họ có nhiều như vậy đưa ra toàn bộ, tôi có ít tôi cũng đưa ra hết. Bình đẳng tức là nói từ việc này. Không phải nói người không có tiền thì vĩnh viễn không có tiền, không thể tu tài thí, không phải vậy. Nó tính theo tỷ lệ như thế. Bạn 100 vạn, 100 vạn toàn bộ đưa ra hết, đại công đức. Người kia chỉ có một vạn cũng toàn bộ đưa ra hết. Hai người công đức là bình đẳng. Người gặp tai nạn, con số tai nạn này lớn, đến phân chia cho rất nhiều người bị tai nạn. Có người họ có thể chia cho 100 người, chia cho 200 người, chia càng nhiều người, công đức càng lớn. Bạn phải hiểu đạo lý này. Vì vậy chúng ta biết xây bệnh viện là việc tốt. Bao nhiêu người được lợi? Nhưng phải có cơ hội. Không có cơ hội tôi muốn xây bệnh viện. Không có cơ hội thì dù có tiền cũng không làm được. Người ta không thể tiếp nhận. Mười năm trước, tôi gặp cơ hội như vậy. Ở Thái Lan, đồng tu nói với tôi, họ muốn xây một bệnh viện. Số tiền quyên góp vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Thế là chúng tôi gặp cơ hội rồi. Tôi từ Thái Lan về, tôi liền nói với một cư sĩ, nói với ông ấy có cơ hội như vậy, ông có muốn làm không? Ông muốn làm thì tôi nhường cho ông không muốn làm thì tôi làm. Kết quả ông ấy làm, việc tốt. Bạn xem bệnh viện này, 10 năm qua bao nhiêu người được lợi? Bệnh viện hiện nay vẫn còn tồn tại là duyên phận. Hôm nay chúng ta gặp duyên phận lớn. Duyên phận này là Học viện Hán học. Hán học được truyền đời 5.000 năm. Hiện nay nếu không chú trọng nữa, 10 năm sau còn có mấy vị thầy hiện nay còn tại thế, họ qua đời rồi. Bạn muốn cứu cũng không được. Không có cách nào cứu. Cho nên, chúng ta sức lực có hạn. Tài lực, vật lực đều có hạn. Chúng ta toàn bộ làm hết rồi. Chúng tôi ở ngôi chùa nhỏ tại Đài Nam, chùa Cực Lạc, mở một lớp, học những gì? Học chữ Hán, học văn ngôn văn. Học sinh mười mấy người. Giáo viên, tôi mời ba vị giáo viên. Mục đích là gì? Mục đích rất lớn. Cứu văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc. Công đức này lớn cỡ nào? Chỉ có thể dùng câu không thể nghĩ bàn này để hình dung. Cho nên, bạn phải có con mắt nhận biết. Phải có trí huệ, công đức chân thật. Kế thừa tuyệt học của thánh nhân đời trước, mở ra thái bình cho muôn đời. Chúng ta có cơ hội tốt như vậy. Gặp được sao có thể không làm? Vì vậy, tu tích công đức cũng phải dựa vào trí huệ, huệ nhãn. Bạn có thể nhìn ra. Bạn có thể nắm bắt cơ hội này. Bạn thành công rồi. có cơ hội, bạn nhìn thấy rồi. Bạn không có tài lực cũng không làm được. Không có nhân lực, vật lực, không có người giúp cũng không thành công. Có vài người giúp bạn, nhiệt tâm giúp bạn, liền làm thành công. Tôi mời ba thầy giáo này, những thứ cả đời họ học được, có thể truyền cho 10 người, truyền cho 20 người, truyền cho 30 người. Thầy giáo 10 năm sau không còn nữa. Những học sinh này thành tựu. Họ một người truyền 10 người, một người truyền 20 người. Văn hóa truyền thống sẽ không bị đứt đoạn, không bị dứt tuyệt. Công đức này lớn biết bao. Nhân nào kết quả nấy. Chúng ta đối với những việc này nên làm thì phải chân thực nỗ lực làm. Dù gian khổ, vất vả thế nào cũng có thể chịu được. Hy vọng làm tốt việc này, về sau được lợi ích ngàn năm vạn kiếp. Nghĩ xem đời sau được phước báo gì? Đời sau được đại trí huệ. Đời sau được đại phước đức. Đời sau được trường thọ. Nói không chừng, làm rất tích cực. Hiệu quả rất lớn, đời này liền đạt được. Vận mệnh toàn bộ chuyển đổi. Không có tài phú mà tiền dùng không thiếu. Không có thọ mạng mà thân thể khỏe mạnh, trường thọ. Không có trí huệ, từ trí huệ khai mở. Cũng có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy. Vì vậy, vận mệnh nằm trong tay mình. Cầu Phật không sai. Phật sẽ truyền việc này cho bạn, nói rõ ràng, nói minh bạch cho bạn. Bạn giác ngộ. Giác ngộ rồi, bạn liền không còn tham đắm tài sắc. Bạn biết tài sắc danh lợi là điều người đời ưa thích. Tôi cũng có ưa thích, tôi biết trong mạng không có. Trong mạng không có liền an phận không có. Thầy nói với tôi, dù xuất gia giảng dạy vẫn phải dùng tiền. Không có tiền thì không làm việc được. Hôm nay chúng ta mở học viện Hán học cần tiền. Liền có rất nhiều người thiện tâm, nhiệt tâm. Mỗi người đóng góp một chút là đủ. Nhiều người thì được. Nên nhất định phải học. Hoan hỷ đem tài vật bố thí giúp người, chứ không phải không chịu đem tài vật bố thí giúp người, phải hoan hỷ đem tài vật giúp người. Hội Sớ nói, tham dục tuy nhiều, nhưng tài sắc là lớn nhất nên đặc biệt nêu ra không chịu thí huệ. Đó là tướng keo kiệt. Người không nỡ bố thí. Liền biết người này không phải người phú quý chân thật. Địa vị của họ sắp mất. Tài phú của họ cũng sắp, chúng ta thường nói họ giữ không vững. Tài phú trong mạng của họ không có. Hiện nay trên tay có, nhưng không vững chắc. Rất dễ dàng mất đi. Phật trong kinh dạy chúng ta, tài là của chung năm nhà cùng sở hữu. Gặp hỏa hoạn sẽ bị đốt, gặp thủy tai sẽ bị trôi. Hỏa thủy vô tình. Còn có trộm cướp, vua quan tịch thu. Cuối cùng là phá gia chi tử, con cái phá gia. Đến lúc con cái lớn lên, bạn biết tích lũy, nó biết tiêu xài. Tích lũy rất khổ sở, nó tiêu xài rất sướng, không lâu liền tiêu hết sạch. Những điều này đều ở trước mắt. Đều phải thấy rõ ràng, thấy minh bạch, sau đó đọc kinh Phật. Phật nói không sai một chút nào. Câu nào cũng là lời thật. Mấy câu phía dưới này, niệm lão trích dẫn rất hay. Mỗi người chỉ muốn tự mình vui sướng, không còn phân biệt đúng sai, chỉ cầu tâm tự lợi vui sướng, hưởng thụ nhất thời, không phân vân phải trái đúng sai. Điều này nghĩa là gì? Si dục thúc ép. Chữ si là ngu si. Không có trí huệ. Tâm ham muốn thật sự bắt nguồn từ si, cho nên gọi là si dục. Si làm hỏng việc lớn rồi, cho nên người không thể không đọc sách. Đọc sách phải đọc sách thánh hiền. Cổ thánh tiên hiền để lại mấy trăm năm, lưu truyền mấy nghìn năm, lịch sử trăm nghìn năm, bao nhiêu người đọc qua. Chứng minh điều gì? Chứng minh đó là chân lý, đó là thật tốt, nên mới có thể được truyền đến đời sau. Nếu nói không tốt, không ai in ấn, không ai lưu truyền, sớm bị vứt bỏ. Phàm là có thể được lưu truyền mấy trăm năm, mấy nghìn năm, nhất định là thứ tốt. Người hiện nay nói tốt, nói không tốt, đây chỉ là hiện tại nhất thời, chưa trải qua khảo nghiệm của lịch sử. Trải qua khảo nghiệm của lịch sử, đó mới thật, không giả. Sách cổ Trung Quốc để lại xa như kinh dịch. Ít nhất 3.000 năm. Nếu bắt đầu tính từ thời Phục Hy vệ Bát Quái, Từ thời Phục Hy đến thời chúng ta bây giờ là 5.000 năm. Cuốn sách này còn có thể có sai sao? Có sai thì làm sao có thể được lưu truyền nhiều năm như vậy? Đến nay, còn có một số người nghiên cứu học tập. Áp dụng nó trong chính cuộc sống hàng ngày. Cho nên, đọc sách mở mang trí huệ. Trí huệ khai mở rồi, bạn có thể phân biệt đúng sai, thiện ác. Bạn sẽ không mê trong dục vọng, vật chất. Bạn biết những ham muốn này, những thứ này hại người. Không phải là việc tốt người xưa lẽ ra phải đề xướng. Tại sao phải tiết chế? Đặc biệt Khổng Tử đặt ra một tiêu chuẩn, gọi là tư vô tà. Chúng ta hôm nay nói biểu diễn văn nghệ. Nhất định phải ghi nhớ, không thể để người ta nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc. Liền có tà tư. Tà tư là gì? Tâm tham, niệm tham đắm, giấy khởi lên. Không thể để họ có. Niệm xấu này sinh khởi. Như vậy được, nếu có tình huống này, không cho phép biểu diễn. Không cho phép đưa lên sân khấu. Bây giờ loại giáo dục này không còn nữa. Ai dạy trẻ em hiện nay? Truyền hình dạy, mạng Internet dạy. Truyền hình, mạng Internet có nội dung gì? Toàn là xác, trộm, dâm, vọng. Trẻ em ngày nay xem những thứ xác, trộm, dâm, vọng này là bình thường, phiền phức lớn rồi. Xã hội này khi nào mới được ổn định, hòa hợp? Thật sự không nhìn thấy hy vọng. May mà đến năm nay có người nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Chúng ta đến hôm nay mới thấy Trung Quốc quả thật khác rồi. Người Trung Quốc hiện nay giác ngộ, muốn phục hưng lại văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc. Đây là việc tốt. Đây là đức của Tổ Tông. Thánh Hiền gia trì, Phật và Bồ Tát bảo hộ. Nhất định có Đại Thánh, Đại Hiền. Đến lãnh đạo. Đại Thánh, Đại Hiền xuất hiện. Là khi tội của chúng sinh sắp chịu đủ rồi. Hết khổ đến vui. Lãnh đạo quốc gia từ trên xuống dưới đều đề xướng văn hóa truyền thống, đề xướng luân lý đạo đức. Không chỉ Trung Quốc được cứu, trái đất này được cứu rồi. Từ việc tế lễ tổ tiên của chúng ta có thể nhìn thấy điềm lành này. Trước đây tế lễ tổ tiên là chúng ta tự làm ở khu vực nhỏ tại Hồng Kông. Năm trước, chúng ta tế tổ Trung Nguyên, hiệu trưởng Đại học Wales của nước Anh, gặp được duyên phận này, mời ông ấy đến tham quan. Ông ấy xem xong, rơi nước mắt. Hỏi tôi hoạt động này, có thể đến nước Anh làm một lần không? Năm ngoái, chúng ta ở nước Anh làm ba lần. Nước Anh năm nay cũng muốn làm nữa. Việc này tốt. Hy vọng tương lai, trên trái đất này, mỗi quốc gia, khu vực đều có người phát tâm, kêu gọi đề xướng tưởng niệm tổ tông, tưởng niệm Khổng Tử. Khổng Tử là thầy. Tưởng niệm tổ tiên là đại đạo luân thường đạo lý. Tưởng niệm Khổng Tử là thầy, tôn sư trọng đạo. Hiếu thảo cha mẹ, tôn sư trọng đạo là đại căn bản làm người. Thánh hiền là từ chỗ này dạy ra. Việc tốt. Chúng ta nghe được rất hoan hỷ, hết sức ủng hộ, hy vọng họ làm thật tốt, làm thành công, có thể đưa hình ảnh thông qua vệ tinh truyền hình phát trên toàn thế giới. Mấy câu sau của niệm lão, tôi ở đây đọc qua một lần. Chỉ hâm mộ vinh hoa phú quý, hâm mộ để cầu khoái ý vào lúc đó, không chịu nhẫn nhục tu thiện, tích lũy phước báo cho ngày sau, do đó oai thế không bền, theo đó mà tan biến. Lời này là thật. Mấy câu này nên đặt trên bàn làm việc của chính mình. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Chúng ta xem nó như giới luật mà giữ, nhất định phải tuân thủ, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Người này có phước báo hưởng không hết. Hôm nay chúng ta học đến đây. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.